gì cho trăm rưỡi đi, chiều hay mai về tự nhiên ở đâu nó phải cho vô chứ lại. Nó hay vậy á.
Có nhiều hơn nữa.
Thiệt.
Con bán này cũng cúng vô chùa rồi. Cúng vô rồi.
Khỏe luôn. Để cho anh hưởng. Ông á bây giờ nếu mà chồng của em á ông sang qua bên nước khác thì tự nhiên á bữa ông trúng số, ông vô cái tiền đó đó, tự nhiên tại sao trúng số là tại vì á bà con mình nào trước á ta cúng cho mình, bây giờ tự nhiên mình trúng số, thấy không? Rồi á bây giờ mình muốn hết xăng thì mình phải tu nhẫn nhục, tu nhẫn nhục thì mình hết xăng, rồi hết nghiệp lực, rồi hết kẻ thù, rồi hết bị dính mắc, thấy không? Nhẫn á thì phải dục, nhẫn ở đây đức Phật nói không phải nhẫn là nhịn, nhịn cái người lớn hơn mình đâu, cái người lớn hơn mình thì dĩ nhiên phải nhịn rồi, đâu có cần dục đâu, mà nhịn con nít á, mà nhịn con nít thì phải chịu nhục, nó chửi mình là phải nhục, thấy không? Nhưng mà nhịn được kêu là nhẫn nhục, không chịu nhục thì nhịn không được. Bây giờ nhịn, nhịn nó để chi? Hết giận, hết nghiệp lực. Còn không mình nhịn nó thì mình chửi, mình chửi nghiệp. Tối lên thì mình bị cái nghiệp, mình thành A-tu-la, phải không? Mình thành súc sanh, thành ngạ quỷ. Bây giờ mình không nhẫn nhục thì mình đi đánh người ta, thì đánh người ta thì mình có kẻ thù, phải không? Còn mình không có nhẫn nhục thì mình cái hình ảnh kia nó ám mình hoài, mình bị dính mắc trong lòng mình. Tự nhiên cái lòng mình đương tơn tan này, cái mình đem cái thay ma bà kia vô để ngày tối nó trôi luôn vậy, cái hình ảnh kia, phải không? Bỏ đi, mình phải dùng cái trí huệ quyết định, một là như vậy, hai là như vậy, rồi xong bỏ qua một bên. Nhớ là tu định huệ, mình tu định thì nó phát huệ nè quý vị. Tu định nó thành gì? Để thấy được gì? Thấy rõ bản chất của sự vật là tan hợp, là biến dịch, là tạm có, phải không? Có nhưng mà tạm có gọi là gì? Không. Con người của mình là ngũ uẩn dây không nè, ngũ uẩn là con người của mình nè. Khi con người ở trong Kinh Bát Nhã đó thì á, khi mà Bồ Tát á mà hành tâm Bát Nhã, Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết hữu ích, phải không? Đó, Kinh Bát Nhã có một câu đó thôi đó. Bồ Tát Quán Tự Tại ngồi nghiền ngẫm thấy là cái thân ngũ uẩn này là không, liền nó không có còn dính mắc gì hết, bỏ hết đó. Tại sao cái thân này không? Thì cái thân này, cái mắt tay mũi lưỡi thân ý phải không? Nó tạm có thôi, nó tạm có tất nhiên là
không
phải không? Mà nói nó không cũng được, vậy nó đang kinh định đây mà không gì, phải không? Nhưng mà nó phải nói là nó có, nhưng mà nó gì? Nó tạm có, nó tạm có tức là không, phải không? Giờ xá lệ tử sắc bất dị không, không bất dị sắc là nó là sắc thọ tưởng hành thức, nó là năm món người là ngũ uẩn. Thì cái thân này nó không có thì năm món kia có không?
Không,
phải không? Rồi mắt có không? Cái thân này nó tạm có thì con mắt nó cũng tạm có, lỗ mũi tạm có, lỗ tai nó tạm có, phải không? Rồi nó không, mà cái thân này nó tạm có, nó không thì mắt tai mũi lưỡi cũng tạm có. Rồi mắt tai mũi lưỡi nó tạm có, nó kể gì không thì nó có mắt, cái lỗ tai này nó có nghe tiếng không? Nó nghe, nó cũng tạm nghe. Con mắt này nhìn thấy sắc cũng tạm thấy, phải không? Cho nên sáu căn nó cộng với sáu trần, sáu căn nó tạm, nó không thấy được sáu trần cũng tạm, rồi nó ra sáu thức cũng tạm, phải không? Thì nó tạm hết. Khi mà con người không có rồi thì không có vô minh, rồi cũng có không hết vô minh, vô minh diệt chưa vô minh tận. Con người không có rồi nghe, tóm lại cái gì thuộc về đó, không có hết cái gì vậy à. Cho nên Bồ Tát biết như vậy thì sống trên cái tạm thôi, tạm có, nó không là không được, phải nó có nhưng mà tạm có, tạm có tức là không. Thì thấy nó tạm có tức là không rồi thì từ con mắt tay mũi lưỡi rồi những cái gì nó thấy nghe rồi sắc thân hương vị xúc pháp rồi á, nó tưởng tượng ra, nó suy luận ra, nó cũng tạm luôn, phải không? Đó, rồi cuối cùng rồi nó vô minh, con người mình không có lấy gì vô minh, nó cũng tạm vô minh. Rồi cái bữa mình hết vô minh, mình học động hết vô minh, nó cũng tạm hết vô minh. Nó tóm lại nó cái gì nó cũng tạm hết. Như vậy mà bởi vì Bồ Tát sống vậy mà cái tâm nó không ngăn ngại, nó có thì mình thấy nó tạm thôi, mình đâu có ngăn ngại đâu. Mình có mình tạm thôi. có ở đâu mà phải mắc vô, cho nên đâu có quán ngại phải không? Rồi không vô quán ngại, cố vô hữu cũng bố, cho nên có ai có bệnh mình có sợ sợ gì không? Không, sống tạm vậy thôi, có mình sống trên có, không mình sống trên tôi, không có ngăn ngại, không có quán ngại hết á, phải không? Vô quán ngại cố vô hữu cũng bố, cho nên diễn ly điên đảo mộng tưởng luôn, xa lìa luôn cái điên đảo mộng tưởng, giận giờ hờn diễn bỏ luôn đó, cố cánh biết bạn. Khi mà mình xa lìa hết những cái điên đảo mộng tưởng thì ở trong lòng của mình đâu có bóng đâu, mà trong lòng mình không bóng là niết bàn, phải không? Cho nên chỉ có nhiêu ngủ ổn dây không đủ niết bàn, có một câu đó thôi, kinh Bát Nhã đó. Rồi mấy cái sau này Đức Phật mới giải thích cho thêm, chia trẻ ra thêm cái kinh Bát Nhã này á. Khi mà quý vị đọc một cái cuốn kinh nào cuối cùng phải đọc đó, tại vì trong kia nó diễn tả hình ảnh về quốc độ này quốc độ kia, thì Đức Phật cái sau khi diễn tả hình ảnh quốc độ này kia, những câu chuyện này nọ rồi mình học đây, nhưng mà nó là tạm hết, học để mà đưa ra cái ví dụ để mình học, để ngày nào đó mình coi thường hết, mình chỉ sống trên cái hiện tại, nó như vậy thì mình biết như vậy thôi, nó không có cái gì đối với mình, không ký lô được hết, mình không có phiền não gì hết, mình sống là trên cái sự tạm bợ, có mình sống theo có, không mình sống theo không. Cho nên con người mình tính bơ mà cái mặt mình trên spa ra luôn, không sợ ai hết, không sợ ai hết, mày không me tao hả, không sao, phải không? Cái kinh Bát Nhã rất là hay, mà quý vị thấy, phải biết không, con người mình không có, tức là con người mình tạm có thì mọi thứ trên con người là tạm hết, từ vô minh cũng tạm hết, vô minh cũng tạm, rồi lo âu cũng tạm lo âu, rồi hết lo cũng tạm lo âu. Dù xa lìa điên đảo mộng tưởng điên đảo cũng tạm luôn, rồi lúc đó mình sao, mình là niết bàn cái gì nữa, đọc xong hồi Bát Nhã là lên niết bàn liền, mỗi đêm tới đây tụng kinh Quảng Liên nó tới, mỗi đêm nó tụng bài Bát Nhã là lên niết bàn một lần đó. Thì đó cái gì á, bây giờ để ý cái bài Bát Nhã đi, khi mà ta tụng ông chồng cái gì lần lên cái gì nghe rất là hay. Phật nói có một cái thôi, chỉ con người mình thấy không có là quý vị giải thoát liền, quý vị thấy con người mình có là quý vị không có giải thoát liền. Người mình tạm có thôi, tạm rắn xuất miệng cũng tạm xuất miệng luôn. Rồi thấy rõ bản chất của sự vật đó là tan hộp, là biến dịch, là tạm có, nhớ không, kể mình đây rồi hết mê lầm, hết si mê luôn. Mình thấy mình đâu còn phải làm những cái gì cũng tạm, chứ có gì đâu mê, phải không? Hết mong cầu không? Hết ảo tưởng không? Hết khổ rồi sáng suốt tự tại. Tự tại giữa cuộc đời đau khổ luôn. Về nào đó nha, má nói cho con biết nha, má bây giờ khôn lắm rồi đó. Ai chửi tao là tao chửi lại đó. Không, kẹo nói chứ. Tôi nói thì nghe, trời ơi tôi khôn lắm á. Phải vậy, ai chửi tôi là tôi chửi lại liền đó. Cho nên á, Đức Phật nói kết luận là giàu cho một người làm đầy hướng dẫn cho người khác, nhưng mà chính cái gì của họ thì họ một tật tật. Ví dụ nè, các bạn nói nè, ví dụ như cái ông thầy giáo này nè, thì ông dạy con người khác được, nhưng mà con ông không dạy được, có phải không? Không có cái ông thầy nào á, à được á, thầy thế gian này rồi sao? Tại vì làm ăn buôn bán kinh doanh để sống thôi, cho nên nói mẹ tụi bài. Lát tôi kể chuyện cho mấy vị nghe, trong thầy cái ông thầy tốt á thì chạy lành bệnh cho người, nhưng mà không có thể trị lành bệnh cho chính mình đâu. Thầy thuốc chữa bệnh người ta, đến khi thầy bệnh con ma cứu thầy. Cô nè, hồi đó cô đi làm, cô học ngành thuốc á, cô trị bệnh may lắm hay vậy, cô nhìn có biết bệnh gì đó, trong quan không lại cô bỏ nó, cô trị được, nhưng mà tới hồi cô bệnh con ma cứu. Bác sĩ làm cứu. Bởi mấy lòng nó còn nói cho sư cô nghe, sư cô đừng có đi xa khỏi con nha, chết mày cứu rắn chịu. Nó đâu có, tôi ra ở gần đây chết hết ly rồi, tôi ra tôi báo cáo cho bác sĩ mua, không mua ly uống nước hả? Ông thầy bói sao? xem tướng, đoán mệnh cho kẻ khác. Nhưng mà ông không có thể biết rõ vận mệnh của ông đâu. Nếu ông biết thì ông ra mấy ông thầy bói đi chào rồi. Ông nghèo bạc đẹp không? Mấy ông thầy bói. Rồi nhất là ông thầy địa lý nè. Nha. Ông thầy địa lý này này xem địa lý rất là về. Xem địa lý nhà mình, phải không? Rồi xem phong thủy nhà mình làm sao cho tốt, đặt ở đâu, nước chảy đâu, đặt nhìn vô nhìn ra, làm sao cho làm ăn phát đạt. Nhưng mà nhà ông biết, ông có đặt đúng chỗ. Thôi vậy, cười lắm. Thấy trời đó kể gì vậy nghe chuyện nha. Có cái ông thầy thuốc kia, ông kia bệnh giỏi lắm á. Thì ông nhận một thằng học trò. Ông nhận một thằng học trò, ông dạy cho nó làm thầy thuốc. Thì cái thằng học trò này đi theo với ông thầy này sát lắm. Ông thầy để trị bệnh đôi dẫn nó theo đó thực tập mà. Thì ông á, ông thầy ông trị bệnh cho một cái bà kia, cho con của bà kia. Thì dẫn ông thầy theo thực tập. Thì ông đó ông cho thuốc, ông hút thuốc rồi ông bắt mạch cho uống xong 2-3 lần mà cũng chưa có hết bệnh đó. Thì ông trở lại lần thứ ba cái ông mới bắt mạch nữa. Ông nói chứ tôi đã dặn chị rồi, không có được cho bệnh nhân ăn quýt mà. Tại sao chị cho ăn quýt? Nói vậy. Thôi nếu mà chị nghe là tôi cũng trị nó đâu. Thì cái bà nói chứ, bà nói dạ lỡ cho ăn quýt thôi à, thôi xin lỗi thầy, thầy chị cho con của con. Thì ông bắt mạch cho thuốc, cho thuốc xong cái rồi ông về. Cái trên đường đi về cái ông thầy, cái ông học trò ông nói thầy, thầy tại sao mà thầy bắt mạch mà thầy biết bà ăn quýt. Thầy chỉ bắt mạch đó mà sao thầy biết mà người ta ăn quýt, bệnh ăn quýt. Ông nói là mày cũng biết đấy. Tao nhìn ở trên cái đầu giường nó có dấu quýt đó. Ông nói đó, để thầy nói con nghe. Mình đi tới chỗ bệnh nhân á, mình phải lý xung quanh này coi có món gì. Mình bắt bệnh mà mình định bệnh, trị bệnh lâu nhẹ, mình phải đổi từ người ta ăn cái món đó không? Là món sai cho nên trị cũng được. Thì thằng này đi theo thầy học cũng cả năm trời. Cái ông nọ ra trường thôi, đi làm riêng ha. Thì nó đi trị bệnh cho người ta riêng này, không có đi với thầy nữa. Thì tới cũng nó gặp một người bệnh nhân. Thì nó trị bệnh, nó cũng tới bắt mạch cho thuốc cho tôi 2-3 lần cũng mới giảm sơ sơ. Cái nó tới nó bắt mạch lần thứ hai nữa. Cái mấy bà chủ nhà hỏi sao con tôi sao thầy à, bớt không? Nói, tôi đã nói với bà rồi là không có được trang thịt gà. Bà chết luôn mà ăn thịt gà. Rồi làm sao mà trị được? Lâu nhẹ lắm. Bà đó nói dạ đâu có đâu thầy, con tôi đâu có trang thịt gà. Đó có thể thầy với nhau tôi thầy với thầy con tôi không trang thịt gà. Cái này tôi bắt mặt tôi thấy có thịt gà chẳng mà. Cái bà này nói cái thằng cha này có bộ bắt mạch tầm bậy rồi. Con mình chưa từng dăng mấy thịt gà nào cái tháng này mà không dám nói trong thịt gà. Ông nói thôi thầy không trị nữa thì thôi thầy về đi. Cái ông bà thầy không có được trị bệnh con tôi. Vậy là bà nghĩ là hai chồng bà bàn với nhau đó. Không cho mấy con bà đâu ăn thịt gà. Cái ông này bị đuổi chứ không trị bệnh được. Về cái chị là phải ông thầy. Nói thầy thầy à, con bị cái bà kia bà đuổi à. Con cũng đón vậy đó. Hỏi mày đón gì? Nói con tới nhà bà, con đón là con có bán thịt gà. Mà bà nói không phải rồi bà chửi ông sùm bà đón đi. Nói vậy chứ mày thấy gì mà mày nói người ta thịt gà? Nói vậy con thấy cái chổi ông gà. Bởi vì đó bà nói với mình đó là người chỉ chính mình à. Chứ không ai chỉ mình hết. Mình á ăn tầm bậy tầm bạ thì mình bệnh đó kêu là bệnh tùng khẩu nhập, nhập quả tùng khẩu xuất, phải không? Ông thầy thuốc cũng chỉ không hết bệnh ta đâu. Ông thầy để ý thì bói người ta, không để người ta nhà nhà ông cũng nghèo mặt rẹp. Rồi ông thầy giáo thì dạy người ta nhưng mà chưa chắc dạy con mình, không? Cho nên vậy ta cười ở bệnh thầy thuốc cười á. Hỏi mày thấy cái gì mà mày nói anh tăng thì ai biết mày thấy cỡ lung gà ấy luôn á. Nhiều hết giờ phải không? hồi hướng phải không?
Dạ.
Phải sao? Để dành là phải sao kể đi.
Con cũng có
nhiều
chuyện kể cũng như.
Tôi nhiều cái chuyện kể hay nhỉ. Mấy bữa để con chạy xin sao cái gì, cô đi Trung Quốc nha nghe. Em cô đi về bển cô đi Hà Nội. Cô Việt Nam cô đi Hà Nội. Thì cô đi Hà Nội thì có đi trong cái đoàn đi mua một cái tour đi á, tại là 20 người. Thì khi lên phi trường rồi á, thì lên phi trường á, cái đoàn nó tụ lại lên phi trường nó đi Hà Nội. Thì trong cái đoàn nó thấy cô với lại một cái sư cô sư đệ cô đi. Bắt đầu mới thấy đoàn của mình mà có hai bệnh đi cô đi thì đâu có vui. Mất hứng hết. Nè, khi nó ra tới Hà Nội rồi thì mới đi trên đường đi chơi. Thì đi chơi trên đường đi chơi á, thì xe đi một đường, cái thằng hướng dẫn đoàn nó mới kể chuyện là đi tới đâu nó kể chuyện là trên đường đi không có gì, nó kể chuyện hồi xưa. Cái con thấy nó mệt quá. Con nói em được cái micro cô kể cho. Cái nói ủa gì cô kể được không? Có sao không được. Phải chứ. Nó bắt đầu cô kể chuyện. Kể chuyện hồi xưa vui á. Trời ơi cười hết xe không khỏi ngủ. Cái xong cái lát xuống xe. Cái ba mấy bạn nói chứ. Trời sư cô ơi. Thiệt là vui nha. Con hồi đó con gặp sư cô ở phía trường con đứng đâu. Cái đầu của sư cô. Mấy tụi con đi kìa này con xịt rồi. Có hai đi cô đi thì còn gì đâu mà vui vẻ. Hay về bây giờ sao mà vui quá trời. Cười quá trời. Ừ, cô lên trên xe cô kể chuyện tùm lum hết trơn. Mình vui, hết sợ vui. Trời giờ mình hết giờ phải không? Để từ từ cô kể với chị nghe. Cười đau bụng.
Vui hết buồn ngủ.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe điều pháp lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Hãy subscribe.
xinh nhạt ơi.